Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hải. Hôm nay, ngày 1 tháng 12 năm 2021, thứ tư sau Chúa nhật thứ nhất mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 15 từ câu 29 đến câu 37. Khi ấy Đức Giêsu đến bên biển hồ Galilê, người lên núi và ngồi ở đó. Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, cầm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành. Khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ cầm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói, Thầy chặn lòng thương đám đông vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về. Sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa, trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Đức Giêsu hỏi, anh em có mấy cái bánh? Các ông đáp, thưa có 7 cái bánh và 1 ít cá nhỏ. Bấy giờ, người truyền cho đám đông ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 cái bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra. Trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 7 thúng đầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay được sắp xếp ở phần cuối chương 15 tin mừng Matthew, thuật lại những hoạt động của Đức Giêsu tại ven biển hồ Galilê và phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai của người. Trình thuật này gợi lại cho chúng ta hình ảnh đấng Messiah mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo hơn 700 năm trước. Trước hết, Thánh Matthew kể lại rằng, dân chúng lũ lượt kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, cầm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ cầm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Không có chứng bệnh nào mà Đức Giêsu không chữa lành được, cũng không có một quyền lực nào có thể cản ngăn người chữa bệnh. Và đó là hình ảnh mà ngôn sứ Isaiah đã tiên báo. Trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. và trên toàn cõi đất, người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Kể đến, sau trình thuật chữa lành, Thánh Matthew ghi tiếp, Đức Giê-xu gọi các môn đệ lại mà nói, Thầy chặn lòng thương đám đông vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi và họ không có gì ăn. Bấy giờ, người truyền cho đám đông ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 cái bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nề. Còn ngôn sứ Isaia thì tiên báo, Ngày ấy trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc, tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tình trẻ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta thường bị đe dọa bởi đói khát, bệnh tật, chiến tranh, hận thù và chế chọc. Vì thế chúng ta luôn khát khao một thiên đàng trần gian, thì tất cả những đe dọa này không còn nữa. Nhưng điều này có thể thực hiện được hay không? Lời Chúa hôm nay cho thấy, khát khao này chỉ có thể thành hiện thực nơi đấng thiên sai là Đức Giê-xu. Người sẽ chữa lành chúng ta khỏi mọi bệnh tật hồn xác, và chính Người sẽ nuôi dưỡng chúng ta bằng chính thân thể Người. Nhờ Người, chúng ta được tham dự vào cuộc sống thần linh của Thiên Chúa ngay từ đời này, và sẽ được hưởng trọn vẹn tất cả trong cuộc sống mai sau, khi được tham dự vào bữa tiệc thiên sai, bữa tiệc hằng sống, bữa tiệc thánh thể. Vì thế, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng bằng những hành động cụ thể, nhất là bằng việc thể hiện lòng bác ái thương xót đối với tha nhân. Chung quanh chúng ta còn rất nhiều người cần được giúp đỡ vật chất, xót thương tinh thần, chia sẻ nỗi đau, đồng hành dẫn bước. Thiên Chúa đang cần chúng ta cộng tác để lòng thương xót của người được tỏa lan. Lạy Chúa, trong những ngày mùa vọng này, xin cho chúng con biết hành động để làm cho nước cha trị đến, ý cha thể hiện, và nhất là để mọi người nhận ra Đức Giê-xu là đấng cứu độ chúng con. Amen.
Thank you. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ cử hành lễ vận Giáng sinh vào lúc 7:30 tối ngày 24 tháng 12. Vì đại dịch vẫn còn, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định cử hành thánh lễ vòng Giáng sinh tối 24 tháng 12 tới đây vào lúc 7:30 tối, giống như năm ngoái. Tuy năm nay, Roma không bị giới nghiêm từ lúc 10:00 tối như năm trước đây. Từ thời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, lễ vòng Giáng sinh được cử hành vào lúc 9:30 tối, thay vì nửa đêm theo truyền thống. Ngoài ra, chiều 8 tháng 12 tới đây, để tránh sự tụ họp đông đảo của dân chúng với hậu quả rủi ro cho sự lây nhiễm COVID-19, thay vì đến cột đài Đức Mẹ Vô Nhiễm ở quảng trường Tây Ban Nha để đặt vòng hoa tôn kính Đức Mẹ theo truyền thống, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện một cử chỉ sùng mộ riêng cầu xin Đức Mẹ bảo vệ dân Roma và các bệnh nhân ở các nơi trên thế giới. Năm ngoái, dưới trời mưa, Đức Thánh Cha đã đến quảng trường Tây Ban Nha một mình vào sáng sớm ngày 8 tháng 12 lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tại đây, chỉ có những người lính cứu hỏa chuẩn bị vòng hoa để đặt lên đỉnh tượng đài Đức Mẹ. Vào trưa ngày 25 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi công bố sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành với ân toàn xá cho Roma và toàn thế giới theo truyền thống. Năm nay, địa điểm chưa được ấn định. Lễ Giáng sinh năm ngoái, biến cố này diễn ra tại hội trường phép lành ở tầng cuối đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự hạn chế của 150 người, nhưng được các phương tiện truyền thông trực tiếp truyền đi trên thế giới. Tin Mễ Dù. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Tổng giám mục Ando Cavalli đặc trách mục vụ tại Mễ Dù. Hôm 27 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Ando Cavalli thay mặt Tòa Thánh, đặc trách mục vụ cho giáo xứ Mễ Dù thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Đức Tổng giám mục Cavalli, người Ý, năm nay 75 tuổi, cho đến nay là sứ thần Tòa Thánh tại Hòa Lan. Ngài kế nhiệm Đức Tổng giám mục Henrik Hose, 78 tuổi, người Ba Lan, qua đời hồi tháng 8 năm nay vì COVID-19. Danh xưng chính thức của Đức Tổng giám mục Cavalli trong nhiệm vụ này là kinh lược tông tòa. Việc bổ nhiệm này chỉ có tính chất mục vụ và không liên hệ gì tới việc xác nhận hay không xác nhận tính chất siêu nhiên của những cuộc gọi là hiện ra của Đức Mẹ với 6 thiếu niên công giáo Croatia tại giáo xứ Mễ Dù từ ngày 24 tháng 6 năm 1981. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã thiết lập một ủy ban điều tra của Tòa Thánh về các biến cố Mễ Dù, và kết quả đã được đệ trình lên Đức Thánh Cha Francisco, nhưng cho đến nay ngài chưa phán quyết. Giáo xứ Mễ Dù thuộc giáo phận Mosta và đức giám mục giáo phận này là Đức Cha Ranko Perez luôn phủ nhận tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra. Đức Cha đã về hưu hồi tháng 7 năm 2020. Đức Thánh Cha Francisco lấy quyền tông tòa và đặt giáo xứ Mễ Dù dưới quyền chăm sóc của Tòa Thánh và đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Henrik Hose để chăm sóc mục vụ cho các tín hữu đến hành hương tại đền thánh này từ năm 2018, sau khi thẩm định sinh hoạt tích cực về mục vụ tại đây. Hồi tháng 5 năm 2019, Đức Thánh Cha cho phép tổ chức các cuộc hành hương chính thức tại Mễ Dù. Hàng năm trước thời đại dịch, có hàng trăm ngàn tín hữu đến Mễ Dù hành hương. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Thư mời gọi các tu sĩ tiếp tục tham gia thiện nguyện phục vụ bệnh nhân COVID-19. Hôm 29 tháng 11 vừa qua, Linh mục Giuse Trần Hòa Hưng, dòng Salesian Don Bosco, đặc trách tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn, đã có lá thư gửi đến quý bề trên các hội dòng để mời gọi các tu sĩ tiếp tục tham gia thiện nguyện giúp đỡ các bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện. Thư mời có đoạn viết: trong những tháng ngày vừa qua, giáo phận chúng ta đã nhiều lần gửi các tu sĩ thiện nguyện đến làm việc trong các bệnh viện để giúp đỡ các bệnh nhân cũng như an ủi những người thân của họ. Nhưng cho đến nay, cơn dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt, số người nhiễm bệnh và tử vong vẫn còn gia tăng, trong khi biến thể COVID mới đang xuất hiện, tiếp tục đe dọa cuộc sống bình yên trong xã hội. Tòa giám mục giáo phận đã nhận được thư từ các bệnh viện điều trị COVID mời gọi các tu sĩ Công giáo tiếp tục chương trình thiện nguyện hầu mang lại lợi ích cho nhiều người. Được Đức Tổng giám mục Giuse khuyến khích, một lần nữa văn phòng tu sĩ giáo phận kính xin quý bề trên mời gọi các linh mục tu sĩ trong hội dòng, tu hội, tu đoàn, hiệp hội nhiệt tình dấn thân vào sứ vụ bác ái yêu thương này. Cuối thư mời, cha Giuse khẳng định, hiện nay các hội dòng đang khá bận rộn vừa để sắp xếp lại công việc, vừa để chuẩn bị cho đại lễ Giáng sinh sắp tới. Tuy nhiên, vì nhu cầu cấp bách của các bệnh nhân COVID, con chân thành xin quý bề trên và các linh mục, tu sĩ, quảng đại hy sinh, sẵn sàng hiến thân để dâng lên Chúa món quà thật ý nghĩa trong mùa Giáng sinh đặc biệt này. Tin Liên bang Nga. Đức Thánh Cha chia buồn với Nga về vụ nổ hầm mỏ làm 52 người chết. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với nước Nga về vụ nổ một mỏ than vừa qua tại miền Siberia làm cho 52 người chết, gồm các công nhân và những người cấp cứu. Vụ nổ xảy ra vào lúc 8 giờ 35 phút sáng ngày 25 tháng 11 vừa qua và ở dưới hầm sâu 250 mét tại mỏ Lysyanaya thuộc vùng Kemerovo, mạn Tây Siberia. Trong hầm mỏ lúc ấy có 285 người. Các biện pháp cấp cứu được tiến hành ngay và cứu được 239 người, trong đó có 49 người bị thương. Trong số 52 người chết, có 46 công nhân thợ mỏ và 6 người thuộc toán cấp cứu. Chính quyền Nga đã mở cuộc điều tra để xác định các nguyên nhân và trách nhiệm trong vụ này. Viên giám đốc hầm mỏ, phó giám đốc và trưởng toán đã bị bắt. Các mỏ than tại Nga thường bị coi là rất nguy hiểm vì thiếu tôn trọng các biện pháp an toàn. Ba người trách nhiệm trên đây, theo các nhân viên điều tra, đã vi phạm các quy luật an ninh công nghiệp. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha Francisco gửi đến Tổng thống Vladimir Putin, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã viết rằng, sau khi hay tin về thảm trạng vụ nổ hầm mỏ ở miền Siberia, Đức Thánh Cha Francisco gửi lời chia buồn đến Tổng thống và toàn thể nhân dân Nga. Ngài hứa cầu nguyện cho tất cả những người thiệt mạng và cho những người đang thương khóc những người thân yêu. Đức Thánh Cha khẩn cầu sức mạnh và ơn an bình của Thiên Chúa toàn năng trên tất cả mọi người đang hỗ trợ và tham dự vào những nỗ lực phục hồi. Tin Vatican. Vua Hamas mời Đức Thánh Cha viếng thăm tiểu vương quốc Bahrain. Nhà vua Hồi giáo Hamad bin Isa al-Khalifa đã chính thức mời Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm tiểu vương quốc Bahrain. Thư mời đã được Sheikh Khalid bin Ahmed bin Mohammed al-Khalifa, cố vấn của vua Hamad về các vấn đề ngoại giao, trao cho Đức Thánh Cha nhân dịp ông được ngài tiếp kiến tại Vatican hôm 25 tháng 11 vừa qua. Hãng tin chính thức của Bahrain cho biết, vua Hamad bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với vai trò chủ yếu của Đức Giáo Hoàng Vatican trong việc thiết lập và thăng tiến đối thoại liên tôn và sự cảm thông giữa các nền văn hóa và văn minh, cũng như phổ biến các giá trị tình huynh đệ nhân loại và sự sống chung của tất cả mọi người. Nhà vua cũng bày tỏ sự hoàn toàn ủng hộ văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và sự sống chung ký ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi giữa Đức Giáo Hoàng và Sheikh Ahmed Al-Tayyeb, đại imam của đền thờ Hồi giáo Al-Azhar tại Cairo, Ai Cập. Tiểu vương quốc Bahrain là một quần đảo gồm 33 đảo nhỏ gần bờ biển phía đông của vịnh Ba Tư. Quốc gia này do hoàng tộc Al-Khalifa cai quản, trước kia là một tiểu vương quốc Hồi giáo và trở thành một nước quân chủ lập hiến từ năm 2002. Bahrain có 1.700.000 dân cư, trong đó có 80.000 tín hữu Công giáo là các công nhân viên đến từ Á Châu, đặc biệt là Philippines và Ấn Độ. Nước này thiết lập ngoại giao với Tòa Thánh vào năm 1999. Thánh đường Công giáo đầu tiên được thiết lập tại vùng vịnh Ba Tư là nhà thờ Thánh Tâm, được xây hồi năm 1939 tại thủ đô Manama của Bahrain trên thửa đất do nhà vua trao tặng. Năm 2013, Giáo hội Công giáo được vua Ahmad bin Isa tặng một khu đất khác rộng 9.000 mét vuông tại thị trấn Awali ở miền trung Bahrain. Từ năm 2014, công trình xây cất nhà thờ chính tòa Đức Bà Arabia với 2.300 chỗ ngồi đã được khởi sự, nay đã hoàn thành và sẽ được Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, thánh hiến vào thứ Sáu, mùng 10 tháng 12 sắp tới. Hôm trước đó, mùng 9 tháng 12, vua Hamad bin Isa sẽ khánh thành nhà thờ. Theo sự phân chia của tòa thánh về các giáo phận, Bahrain thuộc hạt đại diện tông tòa Bắc Arabia, gồm Qatar, Kuwait và Ả Rập Saudi. Đức cha Paul Hinder, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Cappuccino, đại diện tông tòa Nam Arabia, tạm thời thay mặt tòa thánh, coi sóc cả hạt đại diện tông tòa Bắc Arabia, sau khi đức cha Camillo Banin, dòng thánh Comboni, từ trần hồi tháng 4 năm ngoái, thọ 75 tuổi. In Jerusalem, Israel cho phép 500 Kitô hữu từ Gaza vào Israel nhân dịp Giáng sinh. Hôm 24 tháng 11 vừa qua, nhà cầm quyền Israel thông báo sẽ cho phép 500 Kitô hữu từ miền Gaza được vào Israel và miền Tây Jordan nhân dịp lễ Giáng sinh. Đây là thói quen Israel vẫn thực hiện trước đây, nhưng đã tạm ngưng trong 2 năm qua vì đại dịch COVID-19. Việc ra khỏi miền Gaza đã bị Israel phong tỏa từ sau cuộc chiến 11 ngày hồi tháng 5 năm ngoái giữa các lực lượng Hamas ở Gaza với Israel với những vụ pháo kích. Trong những tháng gần đây, Israel đã bắt đầu giảm bớt các biện pháp hạn chế này qua việc cấp giấy phép cho hàng ngàn người Gaza được vào Israel làm việc nhờ sự can thiệp của Ai Cập là nước làm trung gian để đạt tới sự ngưng chiến lâu dài giữa Israel và Gaza. Hôm 24 tháng 11, cơ quan Cò Gáp của Israel đặc trách các vấn đề dân sự Palestine thông báo 500 tín hữu Kitô từ Gaza sẽ được phép đến thăm thân nhân và các nơi thánh tại Israel và miền Tây Jordan thuộc Palestine trong dịp lễ Giáng sinh. Ngoài ra, cơ quan Cò Gáp cũng tuyên bố sẽ gia tăng việc cho phép các Kitô hữu từ miền Tây Jordan vào Jerusalem, cũng như cho 200 Kitô hữu từ miền Gaza đi qua Israel sang Vương quốc Jordan để du hành ra nước ngoài. Miền Gaza có 2 triệu dân cư, hầu hết theo Hồi giáo, và chỉ có 1.000 Kitô hữu. Trong số này có khoảng 200 tín hữu Công giáo, và phần còn lại là tín hữu chính thống. Thành Bethlehem ở miền Tây Jordan là nơi vốn lệ thuộc rất nhiều vào ngành du lịch và đón tiếp khách hành hương. Tuy nhiên, các vị hữu trách tại đây lo ngại rằng chỉ có một số ít du khách đến thành này năm nay vì hậu quả của đại dịch COVID-19 vẫn còn kéo dài. Tin Paris, Pháp Quốc. Nhóm trí thức Công giáo Pháp phê bình phúc trình về những vụ lạm dụng. Một nhóm trí thức Công giáo phê bình phúc trình gọi tắt là CIASE là thiếu sót và thiên lệch về những vụ giáo sĩ và giáo dân nhân viên giáo hội Công giáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Phúc trình này được một ủy ban chuyên gia do ông Jean-Marc Sauvé, cựu phó chủ tịch tham chính viện Pháp, làm trưởng ban soạn thảo, được công bố ngày 5 tháng 10 vừa rồi. Theo đó, trong 70 năm qua, từ năm 1950 đến nay, số người trẻ bị giáo sĩ Công giáo Pháp lạm dụng tính dục lên tới 330.000 người. Trong phúc trình dài 15 trang, do ông Hugues Portilly làm trưởng ban, công bố trên báo Le Figaro, 8 nhà trí thức thuộc Hàn Lâm Viện Công giáo thành lập năm 2008, gồm các giáo sư đại học và luật sư, thần học gia, phê bình sâu rộng phúc trình vừa nói và nhiều khía cạnh. Trước tiên về phương pháp thống kê thiếu sự nghiêm túc khoa học. Từ 171 người được thăm dò và phỏng vấn thực sự, phúc trình này đưa ra một con số gây ngạc nhiên là 330.000 nạn nhân đã bị giáo sĩ và giáo dân Công giáo lạm dụng tính dục. Những thành kiến thuộc loại ý thức hệ chống thần học giáo hội chứng tỏ thái độ đố kỵ và không an tường về giáo hội Công giáo, làm cho toán chuyên gia nói trên đưa ra những đề nghị đi ra ngoài thẩm quyền của họ. Phúc trình này cũng nói về trách nhiệm tập thể của giáo hội Công giáo. Về đề nghị bồi thường cho các nạn nhân, phúc trình của các nhà trí thức Công giáo nhắc nhở rằng giáo hội tại Pháp không phải là một pháp nhân và vì thế một giáo phận không bị coi là có trách nhiệm về những hành vi của linh mục trừ khi chính giám mục phạm lỗi.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối cùng trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Cộng đoàn Côrintô sẽ được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày với chúng ta trong tuần này là bài ca Đức Mến. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Rồi sau đó, ở chương 13, không nói chắc các anh chị cũng biết hết rồi. Thánh Phaolô viết một bài ca tuyệt vời, bài ca đức ái hay là bài ca đức mến. Ngay câu mở đầu, trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trỗi vượt hơn cả. Và sau đó thì Ngài nêu ra những sự kiện rất là cụ thể, nói các thứ tiếng của loài người và cả các thiên thần đi nữa này. Rồi thì nói tiên tri này, rồi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí cho kẻ khó này, mà không có đức mến thì cũng coi như là không, phải không? Bản thân tôi là ngày xưa tôi thắc mắc cái chỗ này nhất này. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Tôi cứ thắc mắc là trời ơi, một người mà dám đem tất cả gia tài cả cơ nghiệp mà bố thí, thì tại sao mà bảo người ta không có đức mến? Thấy không? Liệu chúng mình có dám làm như vậy không? Đem cả gia tài cả cơ nghiệp mà bố thí mà bảo người ta không có đức mến thì không hiểu được. Rồi người ta dám nộp cả thân xác để chịu thiêu đốt mà lại bảo người ta không có đức mến thì cũng không thể hiểu được. Tôi thắc mắc điều này lâu lắm. Cuối cùng khi mà tuổi đời càng ngày càng lớn, mình kinh nghiệm hơn, mới khám phá ra Thánh Phaolô nói thật. Tức là có thể có những hành động xem chừng ra là hy sinh rất lớn, mà hóa ra thì động lực sâu xa không phải là đức mến, mà động lực sâu xa là gì? Là đấy, sự ích kỷ, nhằm làm cho mình nổi tiếng chẳng hạn, nhằm làm cho mình trở thành tâm điểm sự thu hút của mọi người chẳng hạn, hoặc là nhằm đến một mục đích nào khác. Tự nhiên đùng đùng đấy là cái năm đó thấy cái ông bác sĩ thì ông ấy đi toan vào những khu xóm lao động để ông ấy chăm sóc cho bệnh nhân nghèo, chịu khó lắm, hóa ra cuối năm là ra ứng cử. Ấy, khi mà mình lớn lên với những kinh nghiệm trong đời sống thì mình thấy Thánh Phaolô nói đúng thật. Và khi Thánh Phaolô nói như vậy thì các anh chị và tôi là những người tha thiết với lời Chúa và việc tông đồ, có khi mình cũng phải tự đặt cho mình cái câu hỏi. Vậy thì nỗ lực của mình để làm việc tông đồ đó, động lực sâu xa nhất là gì vậy? Các linh mục chúng tôi có phải xét mình là mình cố gắng hết sức để xây một ngôi nhà thờ cho nó nguy nga tráng lệ, mà động cơ sâu xa nhất là cái gì vậy? Vinh danh Chúa hay là vinh danh Cha? Cái câu hỏi đặt ra thì chắc là các cha hơi buồn, phải không? Nhưng mà điều đó rất thực tế. Và những kinh nghiệm đó mới giúp cho chúng ta thấy điều Thánh Phaolô nói ở đây không những rất hay mà là rất sâu sắc. Và sau đó khi Ngài mô tả về đức mến thì chắc các anh chị và tôi, mình có cố gắng đến chết cũng chưa tới đâu. Đức mến thì nhẫn nhục này, hiền hậu này, không ghen tương. Yêu thì phải ghen chứ này, và không ghen sẽ được. Đấy, cứ bình thường là chúng ta nghĩ như vậy. Yêu là phải ghen chứ. Chúa còn bảo ta là đứng hay ghen cơ mà. Nhưng có lẽ nếu ta nghĩ kỹ một chút thì ta sẽ thấy là trong sự ghen tương nó hàm chứa cái gì đó mang tính chiếm hữu hơi ích kỷ. Và cái câu Kinh Thánh mà nói Chúa là đứng hay ghen đó, có nghĩa là Chúa không chấp nhận cái kiểu đi hai hàng. Chúa không chấp nhận kiểu hài lòng, mà là phải yêu mến Chúa bằng một trái tim không chia sẻ trọn vẹn. Nhà thơ Tagore có một câu thơ rằng: những người yêu con trong cuộc đời này luôn nắm giữ con trong vòng tay của họ, còn tình Chúa yêu con còn cất cánh bay tự do. Tagore viết như vậy rất hay. Chúa yêu mình, Chúa để cho mình bay tự do. Nhưng mà chỉ trong sự tự do mới có một tình yêu đích thực. Thánh Phaolô mà nói về đức mến không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, đúng rồi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tha thứ tất cả thì là đương nhiên rồi, nhưng mà một điều rất độc đáo là đức mến tin tưởng tất cả và hy vọng tất cả. Anh các chị có nhớ ở trong đức tin Công giáo của mình có ba nhân đức trụ cột là tin này, cậy và mến. Mà cậy có nghĩa là hy vọng đó, thấy không? Và ba đức tin này là gắn chặt với nhau. Cho nên nếu mình có đức mến thực sự đó thì tin tưởng tất cả và cậy trông tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri cũng có ngày mất, ơn hiểu biết cũng có ngày mất. Thế còn đức mến thì tồn tại mãi. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Cái bài ca này tuyệt vời lắm, nhưng cũng rất là khó. Có một số đôi hôn phối sau này là họ lấy bài ca này, họ tự chọn ấy, để họ đọc ở trong thánh lễ hôn phối. Cái bài ca này giúp cho tôi ý thức một điều này, đó là khi chúng ta nói về sự nên thánh thì mình hiểu được rằng nên thánh có nghĩa là tiến đến sự chọn hảo của đức mến, của đức ái. Bởi vì đôi khi ta quan niệm rằng tôi nên thánh là tôi làm việc này, việc đạo đức kia, tôi làm càng nhiều thì tôi càng thánh, hiện tốt thôi. Nhưng mà bài ca này giúp cho mình thấy cái gì nó là cốt lõi ở trong đó. Nhưng thánh có nghĩa là tiến đến sự chọn hảo của đức ái. Thành thử ra dù tôi làm việc gì đi nữa, nhưng mà để cho lòng mến, để cho tình yêu, để cho đức ái thúc đẩy và dẫn lối, thì mọi công việc đấy đều là con đường dẫn mình lên thánh cả, và đều thể hiện sự thánh thiện cả. Cho nên không phải chỉ đường đi đến nhà thờ mới là lên thánh, mà đường đi đến quán cà phê cũng là đường lên thánh, đường đi chợ cũng là đường lên thánh, nếu mà động lực thúc đẩy chúng ta là lòng mến, là đức ái.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Điệp phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về đôi vợ chồng chân phước Luigi Bentrambe Quattrocci và Maria Goscinny, mẫu gương cho các đôi vợ chồng trong đời sống gia đình và giáo dục con cái. Vào Chủ nhật 21 tháng 10 năm 2001, ngày Khánh nhật truyền giáo lần thứ 75, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị long trọng nâng đôi vợ chồng công giáo người Ý này lên hạng Á Thánh. Lễ tôn phong chân phước trùng với kỷ niệm 20 năm ban hành tông huấn gia đình Familiaris Consortium về sứ mạng hôn nhân của Kitô hữu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội công giáo đôi vợ chồng được nâng lên hạng chân phước cùng một ngày. Hai vị nên thánh vì chu toàn tới mức độ anh hùng cuộc sống hôn nhân thường nhật. Ba trong số bốn người con của ông bà hiện diện trong thánh lễ tôn phong Á Thánh: linh mục Tarsicio, trưởng nam, 96 tuổi; linh mục Paulino, dòng Travis, con thứ ba, 93 tuổi; và người con gái út là đấng đáng kính Enrichetta, 88 tuổi. Chỉ thiếu người con thứ hai là nữ tu Maria Cecilia, dòng Biển Đức. Nói về cuộc đời niên thiếu của đôi vợ chồng chân phước. Chân phước Luigi Bentrambe Quattrocci chào đời ngày 12 tháng 1 năm 1880 tại Catania, thủ phủ đảo Sicilia, miền nam nước Ý. Luigi là con thứ ba trong số bốn người con của ông Carlo Bentrambe và bà Francesca Vita. Luigi có người dì tên là Stefania Vita, tức Fanny, lập gia đình với ông Luigi Tracocci. Cuộc sống gia đình thiếu vắng tiếng nói tiếng cười của trẻ thơ. Vợ chồng Tracocci bày tỏ cùng anh chị Bentrambe ước muốn tiếp nhận Luigi làm con nuôi. Họ hứa với anh chị sẽ coi Luigi như con ruột và chu toàn nghiêm chỉnh trách nhiệm làm cha làm mẹ. Họ cũng long trọng hứa với anh chị, bé Luigi vẫn giữ nguyên tâm tình thảo hiếu đối với cha mẹ ruột. Dì dượng sẽ không hề tước đoạt quyền lợi gì của cha mẹ ruột cả. Và lời hứa được trung tín bảo toàn. Kể từ ngày về sống với dì dượng ở thủ đô Roma, cậu bé Luigi 8 tuổi, thông minh và hảo tâm, hết lòng yêu thương và vâng lời dì dượng như song thân, đồng thời vẫn giữ liên hệ con thảo với cha mẹ ruột và tình huynh đệ với anh chị em ở tận miền nam nước Ý. Năm 18 tuổi, mãn bậc trung học, Luigi ghi tên vào phân khoa luật của Đại học Roma. Cuộc đời sinh viên tri thức tiến triển bình thường, nhưng cuộc sống đạo đức của Luigi không có gì đặc biệt trong thời gian này. Chỉ có điều đáng nhấn mạnh đó là sinh viên Luigi có bản lĩnh can trường. Anh sống ngay chính, tôn trọng tha nhân và tuyệt đối không bao giờ làm một hành động nào mang tính chất đê tiện. Không bao giờ. Sau 4 năm học luật, Luigi ra trường và bắt đầu tập sự hành nghề luật sư. Về nữ chân phước Marie Bentrambe Quattrocci với nhũ danh là Maria Goscinny. Maria Goscinny chào đời ngày 24 tháng 6 năm 1884 tại Firenze, miền Bắc nước Ý. Maria là ái nữ duy nhất của ông Angelo Goscinny và bà Giulia Salvi. Trong dòng họ Goscinny có thánh Andrea Goscinny 1302 và 1374 và Đức Giáo Hoàng Lorenzo Goscinny tức là Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 12, 1730 và 1740. Năm 1893, gia đình ông bà Angelo và Giulia Corsini dời về sống tại thủ đô Roma. Ban đầu, cô bé Maria 9 tuổi theo học nơi trường Pháp của các nữ tu thành Luni. Sau đó, ông Angelo chuyển con gái sang trường công và trường nữ thương mại và kế toán, chuyên về hai ngoại ngữ Anh và Pháp. Với trí thông minh sắc sảo, trong khung cảnh gia đình lành mạnh và tinh tế nơi thủ đô Roma đầy tràn nghệ thuật tôn giáo cổ kính, Maria trau dồi nhân cách và tạo cho mình bản lãnh với ba đức tính nổi bật, thẳng thắn, vui tươi và tin tưởng. Nhưng nhất là Maria có tâm hồn nhiệt thành và trong trắng. Maria luôn chu toàn mọi việc thật nghiêm chỉnh và chú tâm cách riêng đến lãnh vực tinh thần cũng như tôn giáo. Tháng 9 năm 1897, lúc 13 tuổi, Maria vào tuần phòng nơi dòng các nữ tu Đức Chúa Giêsu hài đồng để chuẩn bị xưng tội và rước lễ lần đầu. Đây là biến cố quan trọng, ghi dấu cuộc sống thiêng liêng sau này. Hơn thế nữa, có một sự trùng hợp đáng nói. Ngày 30 tháng 9 năm 1897, bên trời Pháp, nơi đang viện kín các minh ở Lycée, nữ tu 24 tuổi là Teresa hài đồng Giêsu đang hấp hối và trút hơi thở cuối cùng. Trước đó, chị nữ tu hứa sẽ xin Chúa cho mưa hoa hồng, tức tuôn đổ ơn thánh trên mọi tâm hồn thiện chí. Vào cùng ngày ấy, nơi thủ đô Roma, Maria Corsini được rước Chúa Giêsu thánh thể lần đầu tiên. Sau này, Maria trở thành một trong những người nhiệt tâm bước theo vết chân bé nhỏ thánh thiện của chị nữ tu nhà chính Teresa hài đồng Giêsu. Những năm ở bậc trung học, Maria Corsini rất thích theo đuổi văn thơ. Cô học hỏi, trau dồi và quan sát kỹ môi trường gia đình cũng như xã hội. Cô rút tỉa, kín múc những gì tích cực, quý báu nhất nơi cuộc sống để xây dựng bản lĩnh và tâm tình tôn giáo cho riêng mình. Xuất thân từ dòng họ thượng lưu khá giả, Maria mang dáng dấp của một thiếu nữ vừa tri thức, vừa ẩn đầy nét đẹp siêu nhiên. Chỉ mới 17 tuổi, nhưng Maria tỏ lộ rõ ràng những đức tính cao đẹp như nhân bản, ái quốc và lòng đạo đức sâu xa của một tín hữu công giáo Ý. Đây cũng là thời gian đôi bạn trẻ Maria Corsini và Luigi Beltrame Quattrocchi có nhiều cơ hội gặp gỡ và quen biết nhau trong bối cảnh giới trẻ Roma. Maria là thiếu nữ duyên dáng, nhạy bén và tinh tế. Luigi là luật sư trẻ tuổi đứng đắn và hiền hòa. Thêm vào đó, hai gia đình Quattrocchi và Corsini cũng thường xuyên liên hệ thân tình với nhau. Tất cả những điểm thuận lợi ấy đưa đẩy đôi bạn trẻ Maria và Luigi tiến đến chỗ hiểu và quý mến nhau, đặc biệt về phía Luigi. Chàng ngỡ ngàng và sung sướng khám phá ra mức độ hiểu biết cùng những đức tính cao quý của Maria. Hình ảnh Maria nhẹ nhẹ đi vào cuộc đời chàng và trở thành nơi nương tựa, điểm tham chiếu cho chàng. Thế rồi, Luigi lần lượt chịu tang dì dượng. Dượng Luigi Tracocci qua đời vào ngày 20 tháng 3 năm 1902, dì Stefani Vita qua đời ngày 26 tháng 7 năm 1904. Luigi đương nhiên hưởng trọn gia tài dì dượng để lại. Sự kiện này gây ghen tương và gièm pha trong gia tộc của dì dượng. Lời ra tiếng vào ấy gây đau khổ vô cùng cho Luigi, vốn tính nhạy cảm và chính trực. Đầu năm 1905, chàng ngã bệnh nặng, nặng đến độ các bác sĩ bó tay và tuyên bố vô phương cứu chữa, mạng sống chàng treo lơ lửng trên sợi dây. Tin không lành này đến tai gia đình Corsini, đặc biệt đến với Maria. Cô hiểu rõ tình trạng trầm trọng về phương diện thế trần. Chính lúc này Maria biểu lộ đức tin vững mạnh, cô khẩn nài Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria rất thánh cứu sống Luigi, rồi nàng gửi cho chàng bức ảnh Đức Mẹ Pompei. đằng sau có ghi mấy hàng bằng tiếng Anh với nội dung: đây là bức ảnh mà trước bức ảnh này em khẩn thiết kêu cầu cho sức khỏe của anh. Xin anh hôn bức ảnh vào mỗi tối và mỗi sáng và luôn giữ bức ảnh bên mình. Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria chúc lành cho anh cùng gia quyến. Lời khẩn nguyện của Maria được chấp nhận. Đầu tháng 3 năm 1905, Luigi khỏi bệnh. Đôi bạn trẻ gặp gỡ, tìm hiểu thêm, và vào ngày 31 tháng 3, cả hai chính thức đính hôn. Cuối năm ấy, ngày 25 tháng 11 năm 1905, cả hai thề ước trọn đời yêu nhau và lãnh bí tích hôn phối tại đền thờ Đức Bà Cả ở thủ đô Roma. Nói về cuộc sống gia đình của vợ chồng chân phước. Sau lễ thành hôn, ông Luigi Betrame Quattrocchi về sống nơi gia đình vợ. Nơi đây có cha mẹ vợ, ngoài ra còn có ông bà ngoại là Cesare Sanvi và Enrichetta Bencini. Từ đây, nơi mái ấm gia đình này bắt đầu cuộc sống chung giữa ba đôi vợ chồng thuộc ba thế hệ với tính tình thật khác biệt nhau. Nhưng cũng chính tại đây diễn ra cuộc sống thường ngày với niềm vui, nỗi khổ, thể hiện cách hoàn hảo nơi đôi bạn trẻ Luigi và Maria. Vốn tính cương trực và quảng đại, cộng với tình yêu vợ nồng nàn, ông Luigi chấp nhận tất cả va chạm và vượt qua hết. Về phía bà Maria cũng có cùng can đảm y như chồng. Sau này, người con gái của ông bà là nữ tu Maria Cecilia làm chứng về nhân đức anh hùng của thân mẫu như sau. Đời sống thiêng liêng của má tự xây dựng nhờ sức mạnh tác động kín ẩn và dồi dào của ơn Thánh Chúa. Đau khổ tinh thần không thiếu. Trong gia đình, mỗi người nổi bật một cá tính. Ông ngoại Angelo có lẽ do ảnh hưởng đời sống từng chỉ huy trong quân đội, thường dễ dàng tỏ ra độc tài. Linh hồn nhạy cảm của má được tinh luyện bởi đau khổ diễn ra trong gia đình. Ví dụ, một vật để không đúng chỗ hoặc chén dĩa xếp lôi thôi đều bị la rầy. Má tâm sự với tôi rằng ngay từ nhỏ, má luôn giấu dưới dĩa một cành ô liu được làm phép, với lời khẩn nguyện xin Thiên Chúa ban ơn bình an trong gia đình. Có thể nói được rằng, chính Maria dẫn đưa và lôi cuốn chồng, ông Luigi, đi vào con đường thánh thiện trong bậc sống hôn nhân. Chúng tôi sẽ nói về gương nhân đức của đôi vợ chồng chân phước Luigi Betrame Quattrocchi và Maria Cosini trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Cuộc thi điền kinh tổ chức tại Bulada, Tây Ban Nha vào ngày 2 tháng 12 năm 2012. Vận động viên chạy bộ tên là Ivan Fernandez Anaya đã giúp đối thủ của mình là Aben Mutai, người Kenya, về đích đầu tiên dù chàng trai người Kenya này mắc phải sai lầm ở những mét chạy cuối. Aben Mutai đang dẫn đầu, chỉ còn 10 mét nữa là về đích, và Ivan Fernandez đang chạy bám sát ngay phía sau Aben Mutai. Thế nhưng, Aben Mutai bị rối bởi các bảng chỉ dẫn và dừng lại vì nghĩ rằng anh ta đã hoàn thành cuộc đua. Thấy vậy, Ivan đã hét lên để Mutai chạy tiếp. Nhưng anh Mutai không biết tiếng Tây Ban Nha và đã không hiểu. Nhận ra điều đó, Fernandez đã đẩy Mutai về đích để vận động viên ấy được chiến thắng, còn mình thì về sau. Một phóng viên hỏi Ivan rằng, tại sao khi đối mặt với những giây phút quyết định có thể đem đến chức vô địch, anh lại chọn cách ứng xử như vậy? Ivan đã vui vẻ trả lời rằng, tôi luôn ao ước một ngày nào đó chúng ta sẽ có một cộng đồng sinh sống, nơi mà chúng ta giúp đỡ nhau chiến thắng. Tôi hoàn toàn không hối tiếc và sẽ không ngại hành động giống như vậy nếu có trường hợp tương tự diễn ra. Tôi rất hạnh phúc và tự hào rằng mình đã hành xử đúng đắn. Tôi nghĩ đó là một phẩm chất giúp bạn trở thành vận động viên thực thụ, thay vì tìm mọi cách để tận dụng cơ hội chiến thắng người khác. Quý vị và các bạn thân mến! Cuộc sống có một điều rất nghịch lý, đó là lắm lúc sự rủi ro của người này lại là sự may mắn của người kia. Khi một người vì lý do nào đó vụt mất đi một cơ hội thành công, thì cơ hội đó có thể sẽ thuộc về người khác. Chính vì vậy mà có rất nhiều người đã lợi dụng hoàn cảnh rối ren, khó khăn của người khác mà kiếm lợi riêng cho mình. Người ta gọi đó là hành vi thừa nước đục thả câu. Khi nước ở ao hồ bị đục là lúc nơi đó có nhiều loại sinh vật là thức ăn cho cá. Cho nên, cá sẽ tập trung đến chỗ nước đục, và nếu người nào đó chờ đợi được đúng thời điểm này, sẽ bắt được rất nhiều cá. Tuy nhiên, về mặt hàm ý sâu xa, nước đục ám chỉ một trạng thái bất ổn, lộn xộn và người lợi dụng hoàn cảnh ấy để trục lợi cho mình không phải là người tốt. Thừa nước đục thả câu là điều không mấy xa lạ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chuyện những chiếc xe chở hàng gặp sự cố, hàng hóa trên xe bị tuôn đổ xuống đường, nhiều người đã thừa cơ hội đó đến nhặt lấy làm của riêng mà không hề hoàn trả lại, mặc cho người tài xế kêu xin. Chuyện những kẻ bất nhân lừa gạt người bán vé số mù lòa lấy hết sấp vé số vẫn nhan nhản xảy ra đầy đó. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người không hề thả câu khi nước đục, mà khi nhìn thấy người khác gặp khó khăn thì sẵn sàng ra tay giúp đỡ, như anh Ivan Fernandez Anaya trong câu chuyện trên đây. Anh Ivan đã nhận ra tình huống khó khăn của đối thủ, nhưng không lợi dụng cơ hội đó để giành lấy chiến thắng cho mình. Anh đã hoàn toàn nhận thức được tình thế và hành động theo sự thôi thúc của lòng bác ái để giúp cho đối thủ giành lấy chiến thắng. Ở đoạn đường ngắn nhất nhưng quan trọng nhất của chặng đua, họ không còn là đối thủ mà trở thành hai người bạn. Nhận ra được khó khăn của người khác và không ngần ngại giúp đỡ họ là điều mà người ta không dễ thực hiện được. Rất nhiều lúc, chúng ta cũng rơi vào cám dỗ muốn thả câu khi bất chợt gặp thấy vùng nước đục. Đó là lúc chúng ta cảm thấy vui mừng và cầu mong cho người khác gặp rủi ro, thất bại để mình giành lấy cơ hội đó mà tiến thần. Bước vào mùa vọng, cõi lòng chúng ta lại âm vang một lời mời gọi, hãy tỉnh thức. Trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, trưa Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, ngày 1 tháng 12 năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xác quyết rằng, tỉnh thức không có nghĩa là mở đôi mắt thể lý, nhưng là có trái tim tự do và hướng về đường ngay chính, sẵn sàng cho đi và phục vụ. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, tỉnh thức còn là chú ý đến những người xung quanh đang gặp khó khăn, để bản thân bị thách thức bởi nhu cầu của họ, không chờ họ yêu cầu giúp đỡ, nhưng học cách dự đoán, đi bước trước như Chúa luôn làm với chúng ta. Ước mong rằng, khi sống tâm tình tỉnh thức đón chờ Chúa đến trong cuộc đời mình, chúng ta cũng tỉnh thức để nhận thấy được những khó khăn và vất vả của những người xung quanh mà quảng đại đưa tay ra giúp đỡ họ. Lạy Chúa, giữa lúc bóng đêm của sự vô cảm và lòng tham lam tư lợi đang bao trùm lên thế giới và nhân loại hôm nay, xin giúp chúng con bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài của sự ích kỷ, tư lợi, để bước đến giúp đỡ những anh chị em đang gặp khốn khó và đau khổ xung quanh mình. Nhờ đó, những ánh lửa của niềm hy vọng mà chúng con đang tận tình thắp lên hôm nay sẽ bừng cháy trong ngày Chúa đến. Amen.
Sống cho Chúa luôn vẫn là cảm ơn ngày. Bởi con dám luôn can trường, dẹp đi bao nỗi sầu buồn. Thánh đi xưa dặm đường, qua những dặm trường ai có am tường. Cứ tin và luôn tiến bước, vì Ngài luôn luôn yêu thương. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dám cho cõi mình, con mình bận tâm và toàn tình khôn ngoan người người. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thuộc về Ngài. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dám cho cõi mình, con mình bận tâm và toàn tình khôn ngoan người người. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thương về Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.